Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 8 với đề tài Khá Vững Vàng, căn cứ trên thư Philip chương 1, từ câu 27 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 1, từ câu 27 đến câu 30, chúng tôi xin đọc sau đây. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự gì chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Chúa cứu thế Giê-xu ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta biết tấm lòng của Phao-lô mong muốn tiếp tục ở lại với anh em để giúp cho đức tin anh em được tăng trưởng. Tuy nhiên, ước muốn là vậy, còn chương trình của Chúa dành cho ông thì khác. Phao-lô vẫn đang ở trong tù, và đây là những lời khuyên của vị sứ đồ về sống đạo cho anh em tại thành Philip. Thứ nhất, sống xứng đáng với phúc âm, câu 27 phần A. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu. Dù ước ao những điều tốt cho anh em, dù muốn có cơ hội để gần gũi và giúp đỡ anh em, nhưng Phao-lô muốn anh em trước hết phải biết rõ cách sống cao cả theo luật phúc âm. Ăn ở một cách xứng đáng có nghĩa là sống xứng đáng, xử sự, xử thế cách xứng hợp, làm tròn bổn phận công dân. Phao-lô nhắc nhở tín hữu tại Philip ngoài bổn phận công dân trên đất, còn có bổn phận công dân thiên quốc. Có trách nhiệm trong đất nước mình, nhưng trách nhiệm với nước trời cũng phải làm cho trọn. Tín hữu tại Philip đang sống như luật pháp La Mã, cũng đang sống trong luật pháp nước trời mà Chúa cứu thế đã truyền cho anh em. Luật của Chúa rất cao cả và là luật vàng do chính Chúa Giê-xu đã truyền dạy trong bài giảng trên núi. Vậy nên, Phao-lô muốn nói với họ, điều cốt yếu là phải sống sao cho xứng đáng với tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu. Để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững. Cao hơn nữa, đây là luật của sự sống. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đặt luật ấy trong lòng anh em. Cho dù Phao-lô có mặt hoặc vắng mặt, thì họ vẫn phải một lòng trung thành sống với luật cao cả ấy. Bài học áp dụng. Chúng ta đang sống giữa thế gian, xã hội nào cũng có luật pháp để người dân tuân thủ. Trong quyền năng biến đổi của Thánh Linh, chúng ta được cứu và trở nên con cái Đức Chúa Trời, còn được gọi là công dân nước trời, cũng có luật pháp để dân Chúa tuân giữ. Cho nên, chúng ta sở hữu hai bộ luật, luật của đất nước và luật của phúc âm. Có mâu thuẫn khi vừa theo luật con người, cũng vừa theo luật của Chúa không? Không, luật của Chúa cao cả hơn. Nếu một người thực thi đúng luật phúc âm, thì không bao giờ vi phạm luật đạo đức, xã hội, trừ khi luật đó đi ngược luật phúc âm. Vậy, nếu chúng ta sống xứng đáng với tin lành của Chúa cứu thế, thì sẽ trở nên một công dân tốt của xã hội. Luật phúc âm phải là luật sống trong chúng ta, không phải chỉ sống phúc âm tại nhà thờ, trước mặt mục sư hay hội chúng, nhưng phải sống phúc âm trong cả cuộc sống, nơi trường học, sở làm và trong sinh hoạt đời thường của mình. Thứ hai, đối diện sự chống đối, câu 27 phần B và câu 28. Đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự gì chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Trong thời hội thánh đầu tiên, sự bất hại đức tin là chuyện thường xảy ra. Đây là vấn đề hàng đầu được đặt ra cho tín hữu. Trong những điều dạy dỗ Phaolô viết cho các hội thánh, không thể thiếu vấn đề bảo vệ niềm tin cơ đốc. Với tín hữu Philip, Phaolô khuyên trước hết hãy đồng tâm chống cự, nghĩa là hiệp một lòng, một ý, siết chặt hàng ngũ để chiến đấu cùng các thế lực đánh phá đức tin của anh em. Từng cá nhân riêng lẻ dễ bị kẻ thù đánh hạ, nhưng hợp lực cùng nhau như những người lính cùng chiến đấu, hỗ trợ và bảo vệ cho nhau thì hiệu quả hơn nhiều. Tiếp đến, Phaolô dùng từ ngâm dọa, nói đến hành động của kẻ nghịch thù đức tin. Chúng cố gắng, nỗ lực để chống đối. Sự ngâm dọa có mục đích là làm cho đối phương sợ hãi, tâm trí bối rối và nao núng, có thể dẫn đến sự đầu hàng hay thối lui trong đức tin. Đó là chiến thuật của ma quỷ. Phaolô khuyên, dù phía kẻ thù có dùng bất kỳ hình thức đe dọa nào, anh em cũng phải mạnh dạn, không sợ sệt vì Chúa luôn bên cạnh chúng ta. Câu 28, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Đó là điều báo trước, chính họ rồi sẽ không tồn tại. Thi Thiên 1 câu 6, đường kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Còn anh em cứ sống theo luật phúc âm với tinh thần không khiếp sợ là một minh chứng rõ ràng rằng phúc âm là sự sống đắc thắng, bất diệt. Cả hai điều trên, sự diệt vong dành cho kẻ thù và sự can đảm mạnh dạn ban cho cơ đốc nhân đều đến từ Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Thời kỳ nào cũng vậy, phúc âm luôn có kẻ thù nghịch. Tin lành càng phát triển, sự chống đối càng gia tăng, bằng hình thức này hay hình thức khác. Tín hữu ngày nay không phải chịu sự bách hại tàn khốc như ngày xưa, nhưng cũng không miễn trừ sự bách hại ngầm như cô lập đức tin, những cám dỗ về tình cảm, gia đình, vật chất, vân vân. Để bảo vệ đức tin, chúng ta cần vâng phục Đức Chúa Trời qua lời khuyên của Phaolô cho người Philip. Hãy cùng nâng đỡ, gây dựng đức tin cho nhau để chống trả ma quỷ, là kẻ thù luôn muốn cướp mất đức tin của chúng ta. Cũng phải mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, chẳng khiếp sợ trước sự đe dọa tấn công của Satan. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 9. Thứ ba, sẵn sàng chịu khổ vì Chúa, câu 29-30. Ngài nhân Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn cho anh em, không những tin Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Trong câu này, Phao-lô muốn nói rằng có hai món quà quý giá đã được ban cho anh em trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết là đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời, Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Món quà tiếp theo đó là sự chịu khổ vì Chúa Giê-xu. Đây là một vinh dự, cũng là một mối lợi lớn cho tín hữu. Vinh dự vì nó giúp ta hoàn thành mục tiêu cuối cùng của mọi tạo vật, quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Còn mối lợi lớn được căn cứ vào lời phán của chính Chúa Giê-xu: khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Ma-thi-ơ chương 5 câu 11 và câu 12. Câu 30 là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Phao-lô không chỉ khuyên anh em chịu khổ, mà chính ông đã từng trải sự đau khổ. Hơn ai hết, người Philip biết rõ Phao-lô đã chịu khổ ra sao tại thành Philip, nào bị đánh đập, giam cầm, xiềng xích, vân vân, chỉ vì rao giảng phúc âm cho anh em. Vậy nên, khi nghe tin Phao-lô bị tù tại La Mã, hội thánh Philip đã cử Epaphroditus đem quà đến, lưu lại một thời gian để giúp đỡ ông trong tù. Phao-lô đã nói, họ là anh em, là bạn đồng công cùng chiến đấu với ông. Chương 2, câu 25. Cũng có những anh em khác như Tychicơ, Ê-pháp-ra, A-ri-tạc, được Phao-lô gọi là bạn đồng tù, đồng thiết nghĩa với ông, tôi tớ trung thành của Chúa. Họ đã sát cánh chiến đấu, cùng tham gia một trận chiến để rao giảng phúc âm với Phao-lô. Viết cho Timôthê, Phao-lô kêu gọi, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Timôthê thứ nhì chương 2 câu 3. Bài học áp dụng. Đau khổ tự nó không có gì là vinh dự và cũng chẳng ai muốn chịu khổ cả. Người ta còn tìm cách để tránh nó. Nhưng sự chịu khổ phải được gắn liền với lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sự chịu khổ có giá trị là chịu khổ vì danh Chúa. Vì Chúa Giê-xu đến thế gian đã chịu khổ tột cùng, chịu khổ cho đến chết vì tội lỗi của chúng ta. Cho nên khi chúng ta chịu khổ vì bên vực phúc âm hoặc vì danh Chúa, tức là chúng ta được dự phần, dầu là một phần rất nhỏ trong sự chịu khổ của Ngài. Có thể một số tín hữu yếu đức tin tỏ ra ái ngại trước những khó khăn trong cuộc sống, có những người sợ sệt rút lui trước những dọa dẫm của kẻ thù. Nhưng phần nhiều cơ đốc nhân trên khắp thế giới đều tỏ ra can đảm, không sợ hãi, không hề hổ thẹn về tin lành. Trái lại, còn hăng say làm chứng về Chúa Giê-xu, truyền rao ơn cứu rỗi cho đồng bào. Mỗi chúng ta cứ vững bước với lời công bố rõ ràng của Chúa Cứu Thế Giê-xu: các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng chương 16 câu 33. Bước theo Chúa Giê-xu là bước đi trên con đường hẹp, đó chính là con đường dẫn đến sự sống. Xin Chúa cho bạn và tôi cứ luôn đứng vững đức tin, sống xứng đáng với tin lành, dù phải đối diện với những tình huống khó khăn hay bắt bớ, thì vẫn sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Đó chính là phước hạnh của Chúa dành cho những người thuộc về Ngài. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất: thế nào là sống xứng đáng với tin lành? Câu hỏi thứ hai: làm thế nào để đứng vững vàng trước những nghịch cảnh? Câu hỏi thứ ba: tại sao chịu khổ vì Chúa là vinh dự và đặc ân? Câu hỏi thứ tư: bạn học được gì qua bài học khá vững vàng? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 1, từ câu 27 đến câu 30, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 với đề tài "Được thúc giục để hiệp một" trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu ơi, con hát khen Ngài. Giê-xu ơi, con chúc tôn Ngài. Giê-xu ơi, con khát khao Ngài. Hiến dâng lên Ngài trọn đời sống con. Giê-xu ơi, con biết ơn Ngài. Giê-xu ơi, con sống cho Ngài. Giê-xu ơi, con kính yêu Ngài, vì Ngài là lẽ sống của cuộc đời con. Hiến dâng lên Ngài trọn đời sống 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 con. Giê-xu ơi, danh Chúa nâng quyền. Giê-xu ơi, danh Chúa cao vời. Giê-xu ơi, danh Chúa siêu quyền. Chỉ duy mình Ngài hằng còn mãi luôn. Giê-xu ơi, Chúa quá siêu kỳ. Giê-xu ơi, Chúa quá yêu mình. Giê-xu ơi, Chúa quá nhân từ. Ngài thật là tất cả cho cuộc đời con. Hiến dâng lên Ngài trọn đời sống 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 con.